thì Trân Hiếu đọc lời của tổ ha, cho quý vị nghe coi. À, có cái ông đó ổng tu như thế nào đó, à, tổ mới dạy, thì Trân Hiếu chỉ lấy cái câu mà nhấn mạnh thôi. Ngài nói là cần một lòng dốc sức nơi tín nguyện đó, tổ nói vậy, có nghĩa là dốc sức chứ không phải để tự nhiên, phải đem hết tâm linh của ông mà tu cái tín nguyện. Như là tổ thứ 10, thứ 11 nói đó là niệm Phật á, là thường hai cái tín nguyện không lìa tâm mình, thời thời khắc khắc đều tưởng nhớ Tây Phương, đều cầu mong Phật tiếp dẫn, không có phải lúc nào mà tạm quên Phật được. Đó là hạ thủ mà. Thì đại khái bây giờ mình đâu có nhớ Phật suốt ngày được, nhưng mà nếu mình hạ thủ thì không có lâu đâu, mình sẽ làm được. Nếu mình muốn giải thoát, mình sẽ hạ thủ nó cho cái tâm nó lớn lên, mình sẽ làm được. Cũng như mình muốn nhớ Việt Nam, mình hạ thủ một chút nó nhớ chết luôn, giống vậy. Thì Tây Phương giống nhau. Đừng có bao giờ dốc sức nơi những cái cảnh đẹp, thấy Phật, nghe hương thơm, có thần thông, đại khái là những cái màu nhiệm. Đừng bao giờ dốc sức ở đó. Tại vì khi mà chúng ta tu, thường chúng ta dốc sức nơi những cái gì linh thiêng, cảm ứng cho mình thấy trước mắt. Thì tổ nói không bao giờ muốn như vậy, mà phải muốn sanh Tây Phương, là dốc sức. Và ông đừng có lạc hướng. Ông niệm Phật giỏi nhưng mà ông dốc sức không đúng chỗ, đó là nguy vô cùng. Cho nên là những cái tịnh cảnh, thấy Phật, thấy hương thơm, biết trước là tương lai như thế nào, nhìn người thì lại biết cái hoàn cảnh người ta, biết tương lai người ta, nói trước cho người ta nghe, những cái thứ đó không bao giờ biết. Nguyện kiếp này không có biết, chỉ là một lòng nhớ Phật, dốc sức đúng chỗ, dùng hết tâm đó. Thì nếu mình dùng qua cái khác á, công đức nó chuyển qua bên đó, mà cái đường tu nguy hiểm vô cùng. Cho nên người tu phải đúng hướng, chính xác, và một cái vậy thôi, đừng có rườm rà thêm. Tu như vậy thì an lạc lắm, không có sợ gì hết. Đừng có dốc sức chỗ khác đó. Rồi thứ hai là tổ nói đó, khi mà niệm Phật xong, thường ở trong đạo tràng Tịnh Tông đó, thì phải hồi hướng cho thế giới hòa bình, phải nghĩ tới chúng sanh, đừng có hồi hướng cho cá nhân mình vãng sinh, mà lúc nào tu rồi thì cũng muốn cho chúng sanh đừng có chiến tranh, phải được sống hòa bình, đừng có thiên tai, nhân dân tất cả mọi người đều an lạc. Lúc nào cũng phải làm vậy, không có thiếu. Thì ở đây mình cũng có ha, khi mà hồi hướng xong thì mình cũng có cầu nguyện là cho thế giới được thanh bình, chúng sanh an lạc. Thì đó là tổ dạy phải như vậy. Rồi nếu như đó mà trong tâm, nội tâm của mình tính căn và nguyện căn không đủ, nhất định không vãng sinh. Rồi, là không biết ông niệm Phật cỡ nào tôi không có biết, không biết ông niệm giỏi như thế nào đó tôi không biết, nhưng mà tính căn và nguyện căn không đủ thì ông không có đi Tây Phương. Đó là lời của Ngài ha, chắc chắc lắm. Mà đem kinh Di Đà, tổ Ngẫu Ích nói như vậy hết. Ngài Nguyễn Quang nói như vậy, lúc nào cũng nói như vậy. Nó là có tín nguyện đầy đủ, có là cái tâm nhớ đó đó, mà nó tới cái mức rồi đó, thì 10 người tu 10 người vãng sanh, 100 người tu 100 người vãng sanh, vạn người tu vạn người vãng sanh, không có sót một người nào hết. Rồi chứ không phải là niệm Phật giỏi, niệm Phật dở đâu, hay cái tâm đó tới mức á thì vãng sanh. Mà muốn cái tâm nó tới mức phải trì cái danh hiệu Phật mới giữ được nó. Chứ mà ngồi đó mà quán thì không phải là trì, không phải là chấp trì rồi, tu qua cái pháp khác rồi. Ngồi đó mà quán Tây Phương rồi nghĩ muốn vãng sinh thì hồi nó thành ra quán tưởng rồi. Còn mình là chấp trì, trì danh hiệu Phật chứ không phải là quán tưởng. Đừng có lộn, đừng có bỏ tiếng Phật rồi ngồi đó mà quán rồi nghĩ Tây Phương một hồi thành quán tưởng. Quán tưởng là một môn riêng, nếu không có học quán một hồi là mệt lắm, nguy hiểm. Cho nên mình là chấp trì niệm danh hiệu Phật, lòng niệm lên một tiếng Phật, lòng nghĩ tới Tây Phương, nghĩ tới Phật, muốn về, con muốn vãng sinh, con muốn về Tây Phương. Mà cái tiếng Phật Nam Mô đó là quay về, thấy chưa? Nam Mô là quay về, A Di Đà Phật là Phật A Di Đà. Cái Nam Mô A Di Đà Phật là con quay về với Phật Di Đà, cái nghĩa là như vậy. Cho nên rất dễ để hạ thủ. Còn thí dụ niệm bốn chữ A Di Đà Phật cũng rất dễ hạ thủ, tại đó là Phật Di Đà, mình quay về Ngài, nhất định mình về đó. Đừng có cho cái tâm ta bà nó lớn nữa, mà muốn cho cái tâm trong lòng sâu thẳm nó lớn về cái này thì dụng công nó. nó không có hình tướng gì hết á, nhưng mà hạ thủ nó sẽ lớn mạnh tới mức đủ đó thì đi Tây Phương. Thì giờ còn kịp phải không? Chứ mà không, bây giờ còn trẻ, nó cá biển còn nhiều thời gian, hạ thủ 5-3 năm, 10 năm thì nhất định là cái tâm nó sẽ lớn mạnh, thì không có bị lạc đường. Chứ đừng có chú ý vô cái chỗ nhất tâm, đừng có chú ý vô cái chỗ niệm nhiều, mà chú ý vô là mình đã buông cái ta bà được bao nhiêu rồi. Chú ý cái đó. Người nào mà bắt được cái bài này sẽ được vãng sanh thôi. Mà sự thật là ít có người nhấn mạnh nó quá. Mà ngày xưa tổ dạy chân hiếu không vô được, nghe tới chữ tín nguyện là mồ hôi nó đổ. Nó sợ. Niệm Phật không đã khó rồi mà còn kêu nhớ nghĩ 2-3 thứ lần mà mình mới tu đâu có làm được. Thì khi cái tiếng Phật nó đã thuần rồi thì dễ, như là tập quen rồi, tiếng Phật niệm lên cả cái cõi lòng rung động mà, thì nó, thì khi vậy thì giờ giống như chân hiếu hồi xưa không có chú ý nó nhiều và thấy nó đi chậm quá, cái tín nguyện nó không có lớn hơn bao nhiêu so với 5-10 năm trước, nó không có hơn bao nhiêu. Bây giờ biết rồi thì nó sẽ hơn nhanh thôi, phải không? Tại mình biết mà, mình biết mình làm cho nó lớn mạnh. Đừng có nghĩ tới thế gian này nhiều quá, hãy nghĩ tới Phật sẽ vãng sinh. Nghĩ tới thế gian này nhiều chỉ thêm nghiệp chướng thôi. Niệm Phật thử đi coi làm được không. Sẽ gặp trở ngại đó, không phải dễ đâu á. Phải có lòng thành, phải có ý chí, phải quyết tâm lắm mới có thể qua được những cái khó khăn. Nhiều khi cái khó quá rồi thôi, kiếp này làm không nổi đâu. Vì may ra kiếp sau lên làm người tu tiếp thì làm chú tiểu xuất gia sớm tu nguy. Chú tiểu xuất gia sớm cũng tu không được đâu, tại vì cái căn lành nó không phải tới thường vậy đâu, không phải dễ đâu. Chú tiểu cũng chết như thường. Cho nên bây giờ có cơ hội thì ráng dụng tâm nơi cái tín nguyện, dụng tâm nơi cái tấm lòng tâm linh của mình, không có hình tướng gì đâu, mình tự biết. Mỗi ngày nhớ Phật bao nhiêu phút mình tự coi, làm cho nó lớn mạnh. Nó lớn tới ngày giờ lúc nào cũng nghĩ Tây Phương, ngủ cũng nghĩ Tây Phương, quen rồi giống vậy, cứ thức dậy là làm cho cái tâm nó lớn mạnh. Niệm Phật thì như tổ nói không có sót một người nào đâu. Khi mình nhớ nghĩ tới 10 phần thì vãng sinh, nhớ nghĩ được 8-9 phần thì ráng làm công đức nhiều, bố thí, cúng dường, phóng sanh, in kinh, để nó cộng thêm. Tại vì công đức đó không phải thường đâu. Mình nhìn thấy dễ làm như sự công đức nó ghê gớm quá. Phải học bố thí dễ quá, phóng sanh cũng dễ. Mà in kinh đó, mình giống như mình phát tâm chút là mình có thể in được. Hoặc là người ta in sẵn thì mình ủng hộ 50 đồng, 30 đồng dễ quá. Nhưng mà công đức nó không có nghĩ tưởng được. Nó giúp cho mình không biết bao nhiêu mà nói. Và làm cho người vui, sống làm cho người vui, đừng làm cho ai buồn hết, đem niềm vui cho mọi người, hồi hướng vãng sinh, không làm cho ai buồn hết. Những cái đó dễ làm. Hơn nữa, nếu mà hạ thủ quên cái ta bà này rồi, thì chuyện thị phi ở thế gian vốn cũng không để tâm chi. Tại vì tôi đã biết cái chỗ để hạ thủ mà, tôi hạ thủ cho mất nó luôn mà. Tôi còn đâu còn nghĩ tới nó nhiều nữa, thì đâu có thời giờ nào mà thị phi nữa. Tại vì lúc nào cũng là Phật. Thì khi á, khi mà nội tâm á, cái tín nguyện mình nó tới mức nào đó đó, thì mình sẽ thương chúng sanh. Tại vì mình là người sắp được giải thoát mà, mình sẽ được vãng sinh, thì mọi người mình đều thương hơn. Mình nghĩ tìm cách để cho mọi người tu được, cũng được giải thoát vậy. Tại vì kiếp này hạ thủ đúng pháp, mình ra khỏi cái dòng sanh tử đó, coi nó, thấy nó khó, nhưng mà gặp Tịnh Tông thì lại thấy nó dễ. Ra khỏi sanh tử thì khó lắm, nhưng mà gặp Tịnh Độ rồi thì thấy không khó đâu, tại cái tâm này có thể làm được. Phải không? Phải không? Các vị vui không? Tịnh Tông, đúng đó, là vậy đó. Không mấy cứ dạy niệm Phật đi, niệm Phật vãng sinh, niệm Phật mà tín nguyện không có một chút xíu gì hết làm sao? Thầy không có dạy vậy. Tín nguyện niệm Phật đi sẽ vãng sinh. Lúc nào tổ cũng nói vậy. Quý vị vỡ dở văn sao ra coi. Dở Đá Thư Tịnh Độ hay là văn sao hay là Gia Ngôn Luật coi. Lúc nào tổ cũng nói 3 chữ đi chung. tín nguyện niệm Phật bốn chữ, lúc nào cũng vậy, không có tách ra đâu. Mà mình đọc, nếu mà người không phải chuyên tịnh độ thì viết niệm Phật đi, niệm Phật nhiều vãng sinh, thường là gì, là cắt bỏ hai cái chỗ quan trọng đó. Người biết không có dám, cái chữ nó không có lìa ra được đâu. Tín nguyện niệm Phật, tín nguyện niệm Phật, không có tín nguyện thì niệm Phật cầu sanh Tây Phương Tổ là vậy. Còn có chữ đó thì nhớ Phật niệm Phật, lúc nào cũng vậy à. Đó là cái chữ nó là vậy đó, nó không có lìa ra được. Mà tổ cứ nói hoài, hãy đủ tín nguyện để vãng sinh, không có bao giờ rớt được. Mà người bây giờ không có biết dốc sức giống vậy, cứ giống như là mỗi ngày cứ nhớ ta bà, cứ nghĩ ta bà. Bởi hai pháp hơn niệm, phải phát huy tới tột cùng nội tâm của chúng ta. Không phải phát huy trên lời nói, mà phát huy trong nội tâm. Không phải nghe đâu, mà làm ở trong cõi lòng của mình. Mỗi ngày quên sa bà, mỗi ngày nhớ Tây Phương. Cứ như vậy là tu hành. Còn niệm Phật tán loạn không sao, không sao. Mà nhất tâm cũng không sao, tại đâu có cần nó đâu. Mình vốn không cần, vậy nó niệm mới giỏi. Chứ mình cần nó là mình không có tiếng gì đâu. Mình không cần nó, kệ nó làm sao cũng được. Miễn tôi đủ cái tín nguyện tới mức để cảm ứng với Phật là được rồi. Còn cái kia tôi không cần. Mà không cần, nó sẽ được nhất tâm. Nó sẽ rất là suôn sẻ, nó rất thoải mái. Nó không bị trắc trở, nó không có đòi hỏi ép cái tâm của mình. Đủ tín nguyện, niệm Phật một ngày cũng vãng sinh. Thế là ngày lâm chung đó, mà cứ nhớ Phật hoài, bỏ sa bà vãng sinh. Hay ha? Các vị còn mong các vị được thâm nhập thế này, rồi đọc sách Nhã Ứng Quang đi. Rồi khi nào mà tu trắc trở đó, thì như Chân Hiếu nói đó, Chân Hiếu đã trải qua đó, làm không được, nhưng mà cứ nhớ Phật cho cái tâm nó lớn mạnh. Nhớ nhất đầu đó thì học điều thân, điều tâm, cho nó quân bình. Đừng có làm quá rồi hồi nó nhức đầu quá, nó sanh bệnh. Cũng không phải bỏ được, không lấy lên không được, thì từ từ mình lựa thế, mình chờ nó. Mình phải lựa cái sức của mình. Mình đi vòng vòng, mình nhìn nó tới chừng đủ sức mình chụp nó.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.